Chuyên đề chính của môn phương pháp nghiên cứu Phật học là phát thảo đề cương luận văn luận. Đây là phần quan trọng đối với các học thạc sĩ và nghiên cứu sinh tiến sĩ, nắm được kỹ năng đề cương luận văn và luận án đó, chúng ta không chỉ thành công trong việc bảo vệ đề cương mà còn thành công trong việc viết tất cả các chương trong đề cương mà không bị người hướng dẫn cũng như các giáo sư chấm và người phản biện đánh bại. Để đạt được mục tiêu quan trọng đó đó, thì chúng ta hãy lưu ý số vấn đề căn bản sau đây. Phần 1, khái quát về đề cương luận và luận án. Một nhỏ, dẫn học. Trong tiếng Anh đó, đề cương thạc sĩ và đề cương tiến sĩ đó được gọi là synopsis. Là bản phát thảo công trình nghiên cứu mang tính học thuật về một đề tài. Nhằm hoàn tất chương trình ở thạc sĩ, phó tiến sĩ và tiến sĩ. Mỗi nước và mỗi trường có các quy định dị biệt về đề cương luận văn và luận án. Thống nhất bản giữa các trường đại học trong nước và nước ngoài đó là đề cương thạc sĩ và luận án tiến sĩ sẽ được tiến hành sau khi sinh viên đã hoàn tất các học phần bắt buộc ở chương trình cao học. Và các khóa học coursework bắt buộc mà phần lớn là ở năm thứ hai đối với chương trình tiến sĩ. Hiện nay đó thì các nước chịu ảnh hưởng của nền giáo dục Anh gồm Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal và một số nước châu Phi đó, thì chương trình thạc sĩ hoàn toàn không có làm luận văn tốt nghiệp. Và mỗi năm đó, các sinh viên chỉ thi một lần vào cuối năm. Một số trường đó thì thi hai lần. Chương trình giáo dục của Anh trong thời hiện đại đó đã thay đổi rất nhiều trong thời kỳ Anh là nước xâm lăng và biến các nước yếu hơn về quân sự làm thuộc địa. Trong chuyên đề 1 đó, thì tôi đã giới thiệu khái quát rằng đó ở Đại học Oxford, trường đại học có 27% các giải Nobel trên thế giới từ lúc thành lập đến giờ đó đạt được từ các giáo sư hoặc là sinh viên của trường đại học này. Đại học Oxford thì quy định đó, mỗi một môn học 3 tín chỉ trở lên đó, nếu đó là môn thuộc về khoa học nhân văn, khoa học xã hội thì sinh viên đó phải làm 2 bài nghiên cứu tại nhà, cứ trung bình sau 1 tháng là một bài. Rồi kết thúc tháng thứ nhất, kết thúc tháng thứ hai là phải nộp 2 bài nghiên cứu. Và kết thúc tháng thứ ba đó là làm bài thi tại lớp. Như vậy chương trình giáo dục mới của anh, đặc biệt là ở Đại học Oxford, còn khó hơn chương trình giáo dục của Mỹ. Đối với những trường áp dụng luận văn thạc sĩ đó, thì thông thường sau khi hoàn tất năm thứ nhất, bao gồm 30 tín chỉ, thì các sinh viên đó ở nước ngoài và học viên ở trong nước đó, bắt đầu đó, được quyền làm đề cương luận văn. Tức là làm trước 6 tháng khi hoàn tất các chương trình học. Và điều đó đó giúp cho học viên đó đào sâu vào lĩnh vực của mình khi đang còn ngồi học 5 môn còn lại của chương trình. Đề cương luận văn hay luận án thường được viết dưới sự hướng dẫn của giáo sư hướng dẫn hay là người hướng dẫn, supervisor hay là research guide, và phải trải qua 2 giai đoạn xét duyệt. Thứ nhất là xét duyệt của hội đồng nghiên cứu bộ môn, Departmental Research Committee, và xét duyệt của hội đồng nghiên cứu khoa, Board of Research Study, thỉnh thoảng được dùng là Faculty Research Committee. Và theo đó, nếu thông qua được ở 2 khoa này thì nghiên cứu sinh đó sẽ chính thức được tiến hành viết luận văn trên đề tảng của đề cương thạc sĩ hoặc là luận án tiến sĩ. Tại Việt Nam thì chúng ta chỉ có một hội đồng, và hội đồng đó là hội đồng khoa, cho nên nó thủ tục là đơn giản hơn. Khai nhỏ, tiêu chí chọn đề tài. Đề tài đó thể hiện cả hướng đi, nội dung nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, những giá trị tiềm năng có thể đạt được từ công trình nghiên cứu đó. Cho nên đó, việc chọn đề tài sai lầm sẽ dẫn đến các thất bại trong chương trình học, nghĩa là sinh viên hay là học viên hoàn tất thời gian cho phép nhưng chưa có thể viết được hoặc là viết không xong. Do đó đó, tiêu chí quan trọng nhất là các học viên phải chọn các đề tài có tiềm năng đóng góp về phương diện học thuật lớn hoặc nhiều. Muốn như vậy đó, chúng ta phải cân nhắc các điểm sau đây. A. Chủ đề được chọn lựa nghiên cứu có thật sự mới mẻ về nội dung, về phương pháp, về nguồn văn học, về những gì mà người viết hứa hẹn rằng là có thể đóng góp cho thế giới học thuật. Nếu câu trả lời là không, thì tốt nhất là không nên chọn đề tài đó. Nó có thể giúp cho sinh viên ấy hoàn tất chương trình trong thời gian ngắn để đậu được một bằng cấp. Nhưng rồi đó, suốt khoảng thời gian còn lại kể từ khi ra trường, luận văn đó bị ém nhẹm luôn, không dám công bố. Thì công bố người ta ngại, chất lượng nó không cao. B. Đề tài được lựa chọn có giáo sư chuyên ngành hướng dẫn hay không? Giáo sư chuyên ngành đó là giáo sư thích hợp. Nếu chúng ta chọn đề tài mà trong trường chúng ta đó không có ai là chuyên gia về lĩnh vực đó, thì người chọn á phải tự bơi một mình, phải tự đi một mình, phải tự làm việc một mình, vất vả nhưng mà là không được sự hỗ trợ. kiến thức cũng như kinh nghiệm nghiên cứu từ người hướng dẫn. Thì trong trường hợp đó đó, tốt nhất chúng ta không nên chọn. Các trường đại học, trong đó có Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, đưa ra danh sách các giảng viên có bằng cấp tiến sĩ, phó tiến sĩ đủ tiêu chuẩn hướng dẫn cho chúng ta. Và hiện tại đó thì dưới sự chỉ đạo của Hòa Thượng Viện Trưởng đó, hội đồng duyệt đề cương thạc sĩ và đề cương tiến sĩ đó chia ra các nhóm sau đây: nhóm triết học Phật giáo, nhóm Phật giáo Bali, nhóm Phật giáo Sanskrit, nhóm văn học Phật giáo, nhóm lịch sử Phật giáo và nhóm các chủ đề liên hệ hai trong năm nhóm này. Mỗi một nhóm thì chúng ta có khoảng 5-6 vị đạt tiêu chuẩn. Và trên thực tế thì tiêu chuẩn của học viện chúng ta là cao hơn tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo. Để được làm giảng viên và hướng dẫn cho đề tài luận văn thạc sĩ đó, thì quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo chỉ cần tốt nghiệp tiến sĩ một năm thôi. Còn hiện tại đó thì học viện mình đó đang áp dụng là tốt nghiệp tiến sĩ 10 năm. Thì người đó đó mới được đưa vào trong danh sách của những người hướng dẫn, và thậm chí là có nhiều người còn cao hơn cái thời gian đó, để đảm bảo trong giai đoạn đầu chúng ta thật sự có những người hướng dẫn đó đạt tiêu chuẩn tốt, chứ không chỉ dừng lại ở tiêu chuẩn bằng cấp. C. Học viên có thật sự thích thú và đam mê đề tài được lựa chọn không? Câu trả lời tưởng chừng, câu hỏi tưởng chừng như ngớ ngẩn, thực ra rất là sâu sắc. Thì bởi vì đó, có nhiều sinh viên và nghiên cứu sinh đó không biết là mình nên chọn đề tài nào. Tôi đến gặp người hướng dẫn nói hãy nên chọn đề tài A, chọn đề tài B, chọn đề tài C. Thì giống như mình đang khát nước mà có được cơn mưa rào, thì lập tức chọn lấy một đề tài nào đó mà bản thân của người lựa chọn đó gần như là không có kiến thức sâu, rộng, không có nguồn dữ liệu, và năng lực của mình đó là có những hạn chế nhất định đối với đề tài này, thì việc lựa chọn đó là một sai lầm lớn. Do đó, bất kỳ ai chọn tôi làm giáo sư hướng dẫn đó, thì tôi yêu cầu người đó phải tự phát họa đề cương nghiên cứu theo mẫu của học viện đưa ra mà tôi là người chấp bút. Phải có được cái đề cương đó thì tôi mới tiếp. Và tôi tiếp dưới góc độ là người phản biện, bắt bẻ từng câu, từng chữ, từng khái niệm để làm cho đề cương luận văn ra tốt hơn. Thì người nghiên cứu đó, khi được người mình chọn làm hướng dẫn đó, khó tính như thế đó, thì chúng ta sẽ học được nhiều kinh nghiệm lắm. Sau khi hoàn tất luận văn thạc sĩ đó, là mình đủ kinh nghiệm để hướng dẫn cho đàn em của mình. Do đó, việc thích một chủ đề nào đó không chỉ đơn giản chỉ là đam mê, mà nó còn nằm ở chỗ đó nó cam kết được rằng là tôi sẽ hoàn tất được đề tài đó trong thời gian cho phép. Đối với luận văn thạc sĩ là 6 tháng, mà nếu như ai hoàn tất được 1 năm chọn đề cương á, từ học kỳ 3, thì như vậy là mình có đến 1 năm để chuẩn bị về nó, mà không phải là quá khó. D. học viên và nghiên cứu sinh có đủ năng lực chuyên môn để khảo cứu đề tài được lựa chọn đó hay không. Điều này nó liên hệ đến kiến thức phương pháp, kiến thức chuyên môn về lĩnh vực, rồi kỹ năng viết, nguồn tài liệu, người hướng dẫn và các yếu tố khác. Cho nên đó, các học viên và nghiên cứu sinh đó phải liêm khiết tri thức đối với đề tài mà mình có nỗi đam mê và quyết định chọn lựa. Thì thông thường có một cái thước đo nhỏ thế này: nếu đề tài nào đó mình chọn, dầu chưa viết ra thành đề cương, mình đã có một cái bức tranh hay là tấm bản đồ bao quát về nó, và có thể trình bày rành rạch về nó. Và nếu nó được tiến hành, thì đâu là phần đóng góp mới và đâu là phần phản biện những công trình đã có trước đó mà theo người viết á, là có những giới hạn nhất định. Nếu không được như thế đó, thì người viết sẽ khó có thể thành công. Trong thời gian làm chủ tịch hội đồng đó, tôi nhận thấy đó, có nhiều sinh viên và học viên đó gần như còn chưa biết hết về lĩnh vực mình chọn và viết đề cương đó, đã có bao nhiêu tác phẩm bằng tiếng Việt đã được viết và xuất bản hoặc đã dịch. Trường hợp như thế rất khó có thể được thông qua đề cương. Bởi vì viết như vậy là mình chưa nắm được lịch sử văn học về đề tài. Rồi làm sao mình biết đó, cái gì của mình nên là mới để theo đuổi nó. E, người viết có thể hoàn tất đề tài trong thời gian cho phép không? Nếu sinh viên nào giỏi đó, thì đầu học kỳ thứ ba là đã phát họa đề cương rồi. Thì suốt học kỳ ba đó đó, lo tìm tài liệu, rồi củng cố các luận điểm, để sau khi hoàn tất học kỳ ba đó là bắt tay vô viết liền, và chứ trong vòng 2-3 tháng là có thể viết xong 70-80 trang để nộp. Có nghĩa là học viên giỏi, nghiên cứu sinh xuất sắc đó sẽ hoàn tất đề tài nghiên cứu của mình trước thời gian cho phép. Còn ai sau khi thời gian đã hết rồi mà vẫn chưa viết xong đó, thì chúng ta biết là năng lực ở đó có giới hạn. Tiến sĩ đó là từ 3 năm đến 5 năm. Người học giỏi đó thì cái phần coursework sẽ hoàn tất trong 1 năm hoặc một học kỳ. Thì 18 tháng còn lại là có thể viết hoàn tất rồi, rồi sau đó nộp. Còn đối với thạc sĩ đó, khi chính thức tiến hành viết vào cuối học kỳ thứ 3, cố gắng trong vòng 3 tháng cho hoàn tất. Thì những tháng dư còn lại đó, chúng ta đọc lại bản thảo, rồi thêm các cái chú thích, thậm chí có thể nhờ bạn bè mình đó đọc góp ý và phản biện trước khi nộp cho người hướng dẫn duyệt. Thì bằng cách này đó, chúng ta sẽ nắm chắc được sự hoàn tất của phần viết trong thời gian cho phép. F, người viết có các công cụ và phương tiện cần thiết để hoàn tất luận văn hay luận án hay không? Các đề tài về khoa học, xã hội và nhân văn hầu như là không cần nhiều đến các công cụ và phương tiện như các ngành thuộc khoa học tự nhiên. Mặc dù thế đó, tất cả những hỗ trợ cần thiết cho việc nghiên cứu từ thời điểm chúng ta bắt đầu cho đến lúc kết thúc phải hội đủ. Chẳng hạn như đề tài nghiên cứu thực địa, thì mình có nguồn tài chính để đi hay không? Rồi phạm vi nghiên cứu đó nó quá rộng, đi quá nhiều như thế có hoàn tất trong thời gian cho phép không? Rồi sau khi tập hợp quá nhiều các dữ liệu phỏng vấn, phỏng vấn bằng bản câu hỏi in sẵn hoặc là phỏng vấn miệng, có đủ thời gian để biên chép lại rồi phân tích nó để dẫn đến các kết luận như là thành quả của việc nghiên cứu hay không? Chúng ta phải hết sức nghiêm túc đặt ra các vấn đề này. G, các thư viện có đầy đủ các tài liệu cho đề tài nghiên cứu của chúng ta hay không? Phần lớn các thư viện trong nước quá nghèo nàn, nguồn tài liệu quá ít, thì chúng ta có thể bù đắp lại bằng việc đi tham khảo các thư viện chuyên ngành ở nước ngoài, và việc đó nó đòi hỏi đến kiến thức ngoại ngữ. Hoặc chúng ta có thể tra khảo các sách có nội dung liên hệ từ một chương cho đến nhiều chương trên Google Books. Mà hiện nay nó có đến là vài trăm ngàn quyển tiếng Việt, vài triệu bản tiếng Anh. Về chủ đề Phật học là có đến cả mấy ngàn quyển sách Phật học được viết bởi các học giả quốc tế. H, đề tài nghiên cứu có thật sự có giá trị hay không? Ý nghĩa hữu ích, giá trị đó là các câu hỏi mà người viết cần phải đặt ra để sau thời gian đầu tư vào nó đó, đề tài đó không trở nên vô ích. Và ý nghĩa đây đó, nó được hiểu là gì? Tối thiểu là phải có đóng góp mới cho thế giới học thuật. Với những hiệu đính mới, hoặc rộng hơn nữa là khám phá mới, tìm ra được các giải pháp mới để giải quyết nhiều vấn nạn khác nhau. Thì đó là các câu hỏi căn bản mỗi người phải tự đặt ra, đánh giá một cách nghiêm túc trước khi quyết định chọn đề tài nào để nghiên cứu. Ba nhỏ, các yêu cầu của đề cương luận văn hay là luận án. Một nhỏ, tính cấp thiết của đề tài hay còn gọi là ý nghĩa nghiên cứu của đề tài. Thì phần cấp thiết này đó, nó phải làm nêu bật được các ý nghĩa từ nghiên cứu học thuật, từ nghiên cứu thực tiễn, với những giá trị mà đề tài đó có thể mang lại cho con người. Phần lớn đó, các học viên của học viện chúng ta trong thời gian qua đó là không thể hiện rõ được tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu này. Thì trong vòng một trang rưỡi A4 đó, phải làm nổi bật được nếu đề tài này được chấp nhận thì giá trị thực tiễn của nó là cái gì, giá trị học thuật của nó là cái gì, ý nghĩa nghiên cứu ra làm sao. Thì việc này nó giống như mình đi mời, chào mời khách hàng mua một cái dòng sản phẩm nào đó, thì người bán phải nói rõ được nếu sử dụng sản phẩm này thì trong thời gian bao nhiêu, và là khách hàng sẽ đạt được cái gì. Chẳng hạn như là các sản phẩm giảm cân. Và người nghe đó cảm thấy hài lòng trước sự mời gọi của một dòng sản phẩm nào đó. Thì mượn khái niệm quảng cáo để nói về ý nghĩa của đề tài cho chúng ta hình dung rõ rằng là giá trị của đề tài đó là cái gì, thì người viết không thể nói rằng là tôi không biết. Nếu mình không biết thì mình viết làm gì? Thứ hai, tổng quan nghiên cứu về đề tài. Thì phần này nó gọi là điểm qua quan văn học về đề tài, hay là lịch sử nghiên cứu về đề tài. Mỗi quốc gia thì dùng một khái niệm khác nhau. Thì trong phần này đó, chúng ta phải hình dung được, ít nhất là trong ngôn ngữ mình viết luận văn và luận án, đây ở đây là tiếng Việt, đã có bao nhiêu tác phẩm là sách, là bài nghiên cứu đã in thành thành sách, hay là trong các tập văn, hay là ký hội thảo, hoặc công bố trên mạng về chủ đề của chúng ta, và chia các nhóm tài liệu đó ra làm hai mảng là có liên hệ trực tiếp và toàn diện đối với đề tài, và nhóm liên hệ gián tiếp. Liên hệ gián tiếp được hiểu là gì? Có liên hệ một chương nào đó hoặc hai chương nào đó thôi. Thì thông qua việc phân nhóm loại đó, chúng ta mới đánh giá chung về phần liên hệ trực tiếp. Thì các đề tài đã có trước đóng góp được cái gì cho thế giới học thuật, chứ không nên phủ định họ hết. Giá trị của họ phải có, mà cụ thể là cái gì? Thì mỗi một tác phẩm đó, chúng ta viết trong vòng đôi ba hàng thôi mà phải nói nêu bật được các giá trị đóng góp của người đi trước. Vậy trong phần thứ hai đó, khéo léo, một cách khiêm tốn, thể hiện quan điểm khác, phương pháp khác, cách nhìn khác, những gốc khai thác khác, để từ đó chúng ta khẳng định được rằng vì như thế cho nên tôi quyết định chọn đề tài này. Cho nên nó còn có nhiều cơ hội khám phá, công bố những cái mới mà những người đi trước đó đã chưa có cơ hội chạm đến. Vậy trong phần này đó, khi liệt dẫn theo hướng phân tích đó, chúng ta chỉ cần nói là tác giả gì đó trong tác phẩm nào đó, các thông tin còn lại về xuất bản, đưa xuất cứu chú, nơi xuất bản, nhà xuất bản, năm xuất bản. Thứ ba, phương pháp nghiên cứu về đề tài. Tức là mình phải nói rõ được để tạo ra sự khác biệt, mang tính giá trị và cái tiềm năng đóng góp đó. Thì người nghiên cứu phải nói rõ được đối với đề tài này sử dụng phương pháp gì. Thì trong luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ đó, chúng ta phải tối thiểu sử dụng hai phương pháp cho đến 4-5 phương pháp. Chứ nếu mà sử dụng một phương pháp không là rất khó thành công. Dĩ nhiên là sẽ có phương pháp chính, phương pháp phụ. Và phương pháp không chỉ nó đơn giản liệt kê ra đề tài này tôi sẽ sử dụng phương pháp phân tích, rồi phương pháp sử liệu động đại, phương pháp sử liệu dị đại, hay là phương pháp phân tích văn học. Nếu nói như thế là không đủ, chúng ta phải chứng minh tại sao mình chọn phương pháp này. Thứ tư, đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Trong học thuật đó, đối tượng nghiên cứu là khái niệm chỉ cho tất cả các nội dung được chúng ta chọn lựa nghiên cứu trong luận văn và luận án. Cụ thể hóa nó ra đó, đó là nội dung chính của tựa đề, nội dung chính của từng chương, nội dung phụ của các tiêu đề phụ thuộc các chương. Và chúng mới phải được đặt theo một cấu trúc có liên hệ nhau, mang tính hệ thống và giúp cho người làm đó, nghiên cứu, có thể đóng góp cho thế giới học thuật những điều mới. Phạm vi nghiên cứu được gồm có hai nhóm: phạm vi văn học. Thì đối với các ngành Phật học, quý vị có thể chọn chẳng hạn như khái niệm con người trong kinh điển Pali, thì văn học đó là Trường Bộ Kinh, Trung Bộ Kinh, Tương Ưng Bộ Kinh, Tăng Chi Bộ Kinh và Tiểu Bộ Kinh. Chứ không nên lạm dụng trích dẫn ở trong Agama, tức là kinh điển A Hàm Tương Đương và kinh điển Đại Thừa. Mặc dù chúng có liên hệ nhưng mà không nên lạm dụng. Ngoại trừ chương nào đó chúng ta làm công việc so sánh đối chiếu các tương đồng và dị biệt giữa các bản văn kinh điển bằng hai hệ ngôn ngữ cổ điển khác nhau. Phạm vi nghiên cứu thứ hai đó là phạm vi địa dư, tức là chúng ta giới hạn trong một châu lục hay là một quốc gia, hoặc là trong một quốc gia thì giới hạn ở trong một thành phố, trong một thành phố thì giới hạn trong một nhóm cộng đồng, hoặc là giới hạn ở trong một tổ chức, một ngôi chùa, vân vân. Phải ghi rõ cái phạm vi đó, nhưng mà không đó, nó quá rộng thì không thể nào tiến hành nghiên cứu hoàn tất trong vòng thời gian cho phép. Thứ năm, kết cấu của luận văn hay là luận án, thì đây là phần cấu trúc chương giả định. Nó giống như bản vẽ kết cấu của một công trình xây dựng vậy. Nó khác với cái bản vẽ mỹ thuật. Bản vẽ mỹ thuật thì nó là cái phần thẩm mỹ, bao gồm trang trí nội thất và trang trí ngoại thất, gắn cái công trình đó trong cái tương quan với phối cảnh, màu sắc, vân vân. Còn bản vẽ kết cấu là chúng ta thấy các cái khung sườn cột nè, rồi kèo nè, rồi nền nè, móng nè, rồi độ dày, độ mỏng, cấu trúc tròn, cấu trúc vuông và nhiều cái cấu trúc khác. Thì kết cấu của luận án nó phải giống như là bản vẽ kết cấu vậy. Chúng ta phải phát họa được đề tài này sẽ viết bao nhiêu chương, chương nào gồm có ý chính, ý phụ gì, và tuyệt đối không được lạc đề. Thứ sáu, tài liệu tham khảo. Thì phần tài liệu tham khảo đó phải gồm có một là mã tài liệu gốc, tức là các văn học kinh đối với các đề tài thuộc tôn giáo. Mà trong chuyên đề 7 và 8 á, thì tôi nói rõ rồi là thư tham khảo đó trình bày như thế nào, tuyệt đối là không để tên tác giả. Nếu người sáng lập ra tôn giáo đó là các bậc đạo sư vĩ đại như là Phật Thích Ca hay là Chúa trong các tôn giáo khác, vì họ không phải là tác giả viết trực tiếp bằng tay của mình, này trải qua một giai đoạn khẩu truyền giống nhau rồi mới đi đến việc biên tập kinh điển in thành sách, mà bắt đầu đó là in trên đá bói. Hai là mã của tập tham khảo đó là các tài liệu hay hoặc là tài liệu nghiên cứu, bao gồm mảng văn học viết phản biện hay đồng tình về những tài liệu thuộc về cấp 1. Thứ bảy, phụ lục không bắt buộc, thì nếu có đó sẽ giúp cho luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ đó được đánh giá cao, nghĩa là học viên và nghiên cứu sinh này đó đã đầu tư rất tốt, đã có những công trình nghiên cứu có đẳng cấp đã được xuất bản để cho người chấm và giáo sư hướng dẫn đó trân trọng mình hơn, và nó có mối liên hệ giữa những gì mình đã công bố và những gì mình sẽ làm trong luận văn và luận án. Phần 2, yêu cầu nội dung của đề cương luận văn và luận án. Hồi nãy thì tôi đã nói khái quát, và bây giờ thì đi vào phần chi tiết để chúng ta rút kinh nghiệm. Một nhỏ, ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, hay còn gọi là tầm quan trọng của đề tài. A nhỏ, yêu cầu nội dung. Thì trong phần này đó, các học viên và nghiên cứu sinh phải trình bày được một số ý tưởng trọng tâm sau đây. Xác định thật rõ đâu là tầm quan trọng bậc nhất, bậc nhì và bậc ba của đề tài được chúng ta nghiên cứu. Theo một luận văn và luận án được quyền có nhiều chương. Mỗi chương đó giống như các hệ thống cột chia sẻ trách nhiệm để làm nổi bật nội dung đóng góp của đề tài đó. Và cứ bỏ một chút như vậy, chúng ta làm nêu bật được ý nghĩa nghiên cứu về đề tài. Nghĩa là nếu đề tài đó được tiến hành thông qua hội đồng khoa, thì các giá trị đóng góp cụ thể đó là cái gì? Người viết cũng cần phải thể hiện rõ đâu là mục tiêu và mục đích chọn đề tài. Thì đối với các đề tài mang tính nghiên cứu ứng dụng đó, thì việc áp dụng thành quả của công trình nghiên cứu này đó thì sẽ mang lại cái gì cho dân sinh. Thì trong phần này đó, chúng ta không nên quá khiêm tốn đến độ không dám xem nó là đóng góp của mình nếu nó được chấp nhận. Miễn là chúng ta viết bằng giọng văn khiêm tốn, vừa phải và chuẩn mực. Cái mà người hướng dẫn và người phản biện, người chấm thi quan tâm đến đó là mục đích và mục tiêu đó là cái gì? Chúng ta buộc phải làm nổi bật được. Chúng ta cũng cần phải đặt cái tầm quan trọng của đề tài đó trong bối cảnh văn học đề tài đó, là bối cảnh xã hội hiện đại, về phương diện học thuyết, về phương diện ứng dụng, về phương diện thực tiễn. B. Phong cách diễn đạt. Tránh tình trạng sử dụng văn phong mông lung, tức là lung khể, nói lầm vòng, viết dài dòng, viết quá nhiều, mà phần lớn là viết những thứ không có liên hệ, thì tốn công sức nhưng mà lại phản cảm. Người đọc có nhận thức rằng đó, học viên hoặc là nghiên cứu sinh này là nắm vấn đề không vững, cho nên trong vòng 2 trang A4 không làm nêu bật được cái mà người viết cho rằng nó là giá trị đáng để được tiến hành nghiên cứu. Cho nên chúng ta phải viết bằng ngôn ngữ cô đọng, chính xác, ấn tượng, dễ hiểu. Các ý tưởng thể hiện ra tầm quan trọng của đề tài phải được trình bày theo một trật tự có hệ thống, logic, kết cấu liên hệ mật thiết với nhau để làm nổi bật được các nội dung đóng góp mới trong bối cảnh văn học liên hệ đến đề tài của chúng ta, cũng như là trong việc ứng dụng xã hội từ các nội dung được khám phá này. C. Giá trị nghiên cứu về đề tài. Mặc dù đó, về phương diện học thuật đó, rất khó có thể tìm ra một đề tài hoàn toàn mới mẻ, nghĩa là chưa từng có ai viết đến từ trước đến giờ. Dù sao, đề tài được các bạn chọn lựa phải tránh sự trùng lập với các đề tài đã công bố trước đó. Vì như vậy, chúng ta sẽ khó có thể tạo ra các giá trị mới, nói chi là các đóng góp mới. Hai nhỏ, tổng quan về văn học đề tài. A. Khái niệm lịch sử đề tài. Lịch sử đề tài còn gọi là văn học về đề tài là toàn bộ các mảng văn học và một chủ đề nghiên cứu nào đó có liên hệ phần lớn là trực tiếp và một thiểu số là gián tiếp về đề tài chúng ta khảo cứu. Nói ví dụ như ai đó làm luận văn thạc sĩ, hình ảnh Trư Bát Giới trong Tây Du Ký, thì lịch sử đề tài này đó buộc phải đánh giá tất cả các tác phẩm đánh giá chung về Tây Du Ký, đó là có liên hệ gián tiếp, và những bài viết đánh giá riêng về nhân vật Trư Bát Giới từ lúc ông ấy còn là thiên bồng nguyên sói ở trên thiên đường, rồi dở trò khuấy rối tình dục đối với Hằng Nga, rồi bị tuyên án tử hình. Sau đó đó được Thái Thượng Lão Quân, tức là bao che, xin Thượng Đế tha tội chết. Thì vì cả tình Thái Thượng Lão Quân, Thượng Đế đã không giết Thiên Mộng Nguyên Sói nhưng mà đầy xuống dương gian. Rồi khi sanh xuống dương gian đó, thì chứng nào tật đó, biệt nghiệp đó vẫn theo đuổi chưa bất giới. Cho nên đó, ông ấy là tiếp tục bắt cóc phụ nữ, biến làm con tin và yêu cầu cha mẹ của thiếu nữ này đó phải gả cô ấy cho mình làm chồng. Mà không á, là bắt cóc mất luôn. Rồi sau đó đó, Tôn Ngộ Không á, cùng với Đường Tăng tình cờ đến ngôi nhà đó, biết câu chuyện đó và truy tìm tung tích. Thì Chư Bất Giới và Tôn Ngộ Không có một cái cuộc đấu gần như là nhén lửa. Thì đang lúc đấu nhau đó, thì Chư Bất Giới nhớ lại lời dạy của Bồ Tát, của Phật Tổ Như Lai. Còn Tôn Ngộ Không nhớ lại của Bồ Tát Quan Thế Âm rằng đây là bạn đồng hành của mình, cho nên họ đã giải hòa. Từ đó làm thị giả thỉnh kinh cho Đường Tăng. Thì trong suốt 81 nạn đó, có rất nhiều nạn do Chư Bất Giới ham ăn, ham ngủ, ham hưởng thụ, ham gái tạo ra cho cả bốn thầy trò. Như vậy cái bản đó, bất cứ là một bài viết nào, quyển sách nào có liên hệ đến thì chúng ta phải nêu ra. Rồi các quyển sách nói về hình ảnh con heo trong văn học, con heo trong tôn giáo, con heo trong nghệ thuật, con heo trong điêu khắc, vân vân, mặc dù không phải là con heo trong Chư Bất Giới, vẫn được xem là có liên hệ gián tiếp về đề tài, chúng ta cũng phải đem ra để phân tích. Và nếu như nó quá nhiều tác phẩm đề cập đến thì chúng ta chia nhóm, lịch sử đề này nó gồm có hai hướng. Một hướng là liên hệ trực tiếp, thì nội dung đặc sắc, những đóng góp của các gia đi trước là cái gì, chúng ta phải đánh giá khái quát được. Và phần liên hệ gián tiếp thì chúng ta phải điêu bật được nó liên hệ cái gì và một cách rất là cụ thể, chứ không nói chung chung được. Như vậy lịch sử đề tài sẽ cung cấp một bức tranh bao quát về tác phẩm đã viết, đã xuất bản hoặc thậm chí chỉ tồn tại dưới tư cách là các bản thảo chưa được công bố. Thì chúng ta phải nói rõ được đóng góp của họ, phương pháp nghiên cứu của họ và những giới hạn nếu có. Cho nên mảng này đó được xem đó là tấm bản đồ nói về các thành quả nghiên cứu có trước đó, và phải đánh giá hết sức nghiêm túc và khách quan. B. Chức năng của lịch sử đề tài. Vì nó là lịch sử xuất hiện theo tính thời gian từ lâu xa nhất cho đến cái cận hiện đại, người viết phải nêu bật được rằng là các khuynh hướng nghiên cứu trước đây là cái gì, ưu điểm và khuyết điểm của đó nếu có, và bây giờ nếu mình viết á, thì mình kế thừa nó như thế nào, và những cái mới được mình bổ sung được xem như là giá trị đóng góp là gì. Nếu không làm rõ bật được điều đó thì phần viết này là không thành. Lịch sử nghiên cứu đề tài trong mối tương quan còn giúp cho người viết là xác định rõ phạm vi nghiên cứu của mình. Sau khi thừa nhận những tác phẩm đi trước đóng góp về cái gì, bây giờ nếu mình viết lại cũng không hay hơn, mình khai thác cái điểm chưa được chạm tới. Lịch sử nghiên cứu đề tài còn giúp cho sinh viên tránh được các nghiên cứu trùng lập không cần thiết và đầu tư vào việc phân tích chuyên sâu các góc độ mới, các thông tin mới, các khám phá mới, cho lĩnh vực nghiên cứu, thậm chí là rất quen thuộc. C, bố cục của lịch sử đề tài. Thứ nhất á, phần trình bày đánh giá các tác phẩm phải theo cấu trúc biên niên ký của tác phẩm, tức là sau khi chia nhóm trực tiếp và gián tiếp, tác phẩm nào được công bố trước thì chúng ta đánh giá trước, để thấy rõ được tính kế thừa, tính phát huy trong lịch sử nghiên cứu đề tài liên hệ đến đề cương thạc sĩ hay là luận án thắng tiến sĩ của chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải trình bày theo năm xuất bản của các tác phẩm. Mặc dù cách này là không hấp dẫn, trở nên đơn điệu, máy móc, nhưng mà nghiên cứu sinh á, có khả năng viết tốt và điêu luyện, vẫn có thể trình bày nó rất là sống động và ấn tượng. Thứ hai, tầm quan trọng của các tác phẩm. Văn học của đề tài phải được điểm theo tầm quan trọng của những tác phẩm liên hệ đến nó. Nghĩa là chúng ta có thể chọn hướng giới thiệu tác phẩm nào là đẳng cấp nhất, quan trọng nhất, có liên hệ trực tiếp nhất thì chúng ta nói trước, mặc dầu về niên đại xuất bản là nó xuất hiện sao. Thứ ba, theo phương pháp hay là phân loại của tác phẩm. Ngoài những điều như trên, học viên có thể xem văn học về đề tài được điểm và là đánh giá theo phương pháp nghiên cứu hoặc là phân loại của các tác phẩm. Nếu chia theo nhóm phương pháp đó, thì thứ tự của các quyển sách được giới thiệu có thể theo nhóm biên niên hoặc là theo nhóm có liên hệ đến tầm quan trọng của đề tài. Nghĩa là chúng ta được quyền lựa chọn cách thức diễn đạt, theo đó chúng ta thấy rằng là mình thuộc về sở trường và làm nêu bật được những giá trị mới. Thứ tư, trình bày theo trường phái tư tưởng của tác phẩm. Thì có trường hợp để làm nổi bật được đóng góp của các tác giả thì chúng ta trình bày văn học của đề tài theo hệ tư tưởng, theo trường phái, theo học thuyết, hoặc là đơn lẻ, hoặc là so sánh giữa trường phái A với B, học thuyết A với B, quan điểm A với B. Chẳng hạn như nghiên cứu về tâm lý học hay là phân tâm học đó, thì chúng ta có hai nhân vật tiêu biểu trong thế giới học thuật phương Tây. Thứ nhất đó, là tâm lý học của Freud. Sau đó là chúng ta có thể nghiên cứu về tâm lý học của các học trò, bao gồm nổi tiếng nhất là ông Jung và Skinner. Hoặc là mình có thể phân tích nó dưới góc độ tâm thức học Phật giáo hay là tâm lý học Phật giáo, tức là các bản văn Abhidhamma, dù là bản Pali hay là bản văn chữ Hán. Ba nhỏ, kế hoạch nghiên cứu hay còn gọi là phương pháp nghiên cứu. A, dẫn nhập, chọn kế hoạch nghiên cứu trên căn bản liên hệ đến việc chọn lựa phương pháp nghiên cứu thích hợp nhất nhằm giúp cho người viết giải quyết được các vấn đề căn bản của nghiên cứu. Nếu mình thể hiện rõ được điều này đó thì chắc chắn rằng là người hướng dẫn chúng ta sẽ hài lòng, giáo sư chấm thi và người phản biện trong hội đồng đó cũng sẽ rất hài lòng. Đây là bước vô cùng quan trọng của luận văn và luận án, bởi vì chọn lựa sai lầm có thể dẫn đến kết quả rằng luận văn luận án đó còn nhiều lỗ hổng, sẽ bị phê bình vì thiếu logic và khoa học. B, cách trình bày giả thuyết và giả định. Trong các loại nghiên cứu thực nghiệm thì người viết cần trình bày các giả thuyết cụ thể có thể kiểm nghiệm được kiểm tra được, thanh tra được. Các giả thuyết này được hình thành một cách rõ ràng trong mối liên hệ với các nghiên cứu trước đây đã được công bố hoặc còn dạng bản thảo. Và nếu mình không làm được điều đó, làm sao mình biết rằng là trước đó có người nghiên cứu? Đối với các loại nghiên cứu phân tích thì học viên và nghiên cứu sinh nó phải sử dụng hàng loạt các luận điểm để bảo vệ quan điểm học thuyết của mình, và đồng thời đó đập đổ quan điểm của các học giả khác. Bố nhỏ, phạm vi nghiên cứu đề tài. Thì trong phạm vi đó, chúng ta không thể bất chấp về nguồn văn học mà trình bày quá chung chung, chẳng hạn như là khái niệm giải thoát trong đạo Phật, nó gồm có Phật giáo Thượng Tọa Bộ, Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, quá rộng đi. Thì mình giới hạn lại, hoặc là trong văn hệ Pali, hay là văn hệ Agama, hoặc là trong hai loại văn hệ đi trên á, thì cụ thể giới hạn bài kinh nào mà thông qua việc viết và phân tích á, làm nêu bật được rằng là giá trị cốt lõi của tác phẩm đó chính là ở quan điểm này. Để giúp cho học viên và sinh viên hoàn tất á, thì phạm vi nghiên cứu phải là phạm vi vừa về phương diện văn học và phương diện địa dư, hay là nhóm mà được chọn để khảo sát. Thế mình chọn cái phạm vi văn học quá rộng, làm sao mà nó hết được. Ví dụ như ai đó làm đề tài giải thoát trong Phật giáo, nếu chúng ta có 20 trường phái Phật giáo cho đến 24 Phật bộ phái tại Ấn Độ, thì chúng ta phải trình bày toàn bộ các quan điểm giải thoát trong các học thuyết này. Thì nó đi tìm tài liệu đủ mất mệt rồi. Mà đăng ký ra các trường Phật giáo là ná về giải thoát là cái gì? Cái gì biệt là 10%. Bây giờ đề tài nó quá rộng thì chẳng những đó, nó thể hiện tính tham vọng không cần thiết, không phù hợp, làm cho đó đó trở nên quá gọi là đánh giá cao mình. Rồi kết quả đó, hậu quả đó, đó là không thể hoàn tất luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ trong thời gian cho phép. Về hai phạm vi nghiên cứu thì tôi xin nói rộng thêm. Thứ nhất là phạm vi văn học, tức là chúng ta giới hạn tối thiểu nguồn văn học hay là tài liệu văn học liên hệ đến đề tài đó trong cái khả năng cho phép. Đang khi giới hạn phạm vi về địa dư đó, hay là nhóm lựa chọn, chúng ta xác định rõ một cách cụ thể là đề tài chúng ta sẽ tiến hành nghiên cứu đối tượng xã hội nào, ở cái vùng địa dư nào, tại thành phố, quốc gia, châu lục nào, chứ không lúc đó không còn nói chung chung nữa. Chẳng hạn như chúng ta có đề tài phê bình triết học tâm trong kinh Lăng Già Tâm Ấn, thì phạm vi văn học được giới hạn trong trường hợp này đó là kinh Lăng Già Tâm Ấn, cho nên tác giả sẽ không bận tâm mất thời gian viết về vấn đề triết học tâm trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, trong kinh Pháp Cú hay bất kỳ kinh nào khác. Thì đó là những đề tài hẹp, thì cái cơ hội đóng góp cho lĩnh vực đó mới cao. Nội dung nghiên cứu của đề tài này đó là triết học về tâm, nên nói cách khác là tâm, rộng hơn nữa là tâm sở, tức các thái độ tâm lý, rồi vấn đề luật pháp và đạo đức liên hệ đến động cơ của tâm, những hậu quả, những kết quả tốt từ chủ trương đề cao vai trò của tâm này. Tâm nhỏ, kết cấu của luận án hay là cấu trúc chương cần tạo ra tính cân đối của đề cương luận án, hay là đề cương luận văn. Thì tôi đã nói trong chuyên đề 1 và 2 đó, đề cương thể hiện qua tựa đề của luận văn và luận án. Thì nội dung có liên hệ trực tiếp đến đề tài này phải chiếm tối thiểu là 70 cho đến 80% tổng số trang, tổng số chương. Hiện tại có nhiều học viên vẫn còn lẫn lộn điều này. Tức là chúng ta không có phát họa được cái khung sự của luận án. Rồi chương 1, chương 2, chương 3 lạc đề. Nói những thứ mà ai cũng đã biết hết rồi. Thì đọc vào như thế thì người chấm sẽ cảm thấy không ấn tượng. Rằng là nếu tác phẩm này được công bố hay tối thiểu là chấm đậu á, thì giá trị đóng góp đó là cái gì? Hay chẳng qua chỉ là sự sao chép thôi. Cấu trúc chương tương đối thì bao gồm, thứ nhất là chương dẫn nhập. Thì trong chương này đó, chúng ta phải nói được tầm quan trọng về đề tài nghiên cứu, rồi lịch sử nghiên cứu về đề tài, đối tượng và phương pháp nghiên cứu về đề tài, các chương giả định, rồi tài liệu tham khảo, cũng như là phần phụ lục. Khung sườn chương của luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ phải được phát họa một cách đầy đủ chi tiết, rồi phải thích ứng với phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu đã được chọn và đã được thông qua. Cho nên là tôi thường khích lệ các học viên và nghiên cứu sinh đó, khi chọn một đề tài nào đó thì phải phát họa được khung sườn chương chi tiết. Bây giờ mà mình chuẩn bị viết mà mình không biết là mình viết cái gì đã công bố rồi, cái gì chưa, thì đôi lúc mình mất á gần 6 tháng đến 1 năm cho chương trình thạc sĩ, hoặc tối thiểu từ 2 năm đến 5 năm cho chương trình tiến sĩ, nhưng giá trị đóng góp không có gì nhiều. Cấu trúc chương phải được tiến hành viết trong giai đoạn nghiên cứu đề cương của bản thân, từ để đến hết thời gian cho phép rồi đó, mới lính quýnh lật đặt tới nài nỉ văn sinh cho phép được gia hạn. Nên chúng ta phải có thói quen làm nghiêm túc từ lúc hoàn tất cái học kỳ 2. Sáu nhỏ, tài liệu tham khảo. Thì xin nhắc lại phần này đó, nó liên hệ đến hai nguồn tài liệu, đó là tài liệu một, còn được gọi là tài liệu gốc, tức là kinh điển Phật giáo đối với các đề tài liên hệ trực tiếp đến Phật học. Còn đối với các đề tài thuộc về một mảng văn học nào đó, thì chúng ta phải liệt dẫn được các sách chuyên khoa trong lĩnh vực đó. Tài liệu hai đó là những tài liệu nghiên cứu, khảo cứu nói chung, có hé lộ ra được các phương pháp nghiên cứu trước đó, các đóng góp trước đó với các công trình rất là cụ thể và ấn tượng. Về bản chất thì thư mục tham khảo sẽ được bổ sung theo chiều thời gian. Khi chúng ta đi thư viện hoặc là đọc sách ở trong mượn sách thư viện về nhà đọc, thì mình còn phải nắm rõ được học thuyết của mình, quan điểm của mình đó, trong đề tài này đó là cái gì, và người đọc đó, sau khi đọc qua các công trình được công bố này đó, sẽ có được giá trị gì. Ví dụ khi một học viên nào đó chọn đề tài so thánh thuyết ngôn ngữ của Wittgenstein và Đức Phật, thì phần bố cục của thư mục tham khảo nó có thể được trình bày như sau. Tựa đề in hoa ngay chính giữa tài liệu tham khảo, xuống hàng vì đây là hai nhân vật, chúng ta sẽ ghi là A về Nagarjuna. Thì lúc đó đó quý vị có thể liệt ra tài liệu gốc, tức là tất cả các sáng tác bằng tiếng Sanskrit của Nagarjuna. Tài liệu 2 đó, tức là các tài liệu viết đánh giá giải thích về nguồn tài liệu 1. Và ở đây đó, tất cả các nghiên cứu về học thuyết ngôn ngữ của Greg Einstein, rồi học thuyết ngôn ngữ của Nagarjuna, vân vân. B, về triết gia của Greg Einstein thì chúng ta cũng chia làm hai nhóm. Nhóm tài liệu gốc cho lĩnh vực này đó là những tác phẩm đã được ông ấy công bố có liên hệ trực tiếp về chủ đề, đó là triết học ngôn ngữ. Ngoài ra thì tất cả các tác phẩm, thành quả nghiên cứu có liên hệ đến học thuyết ngôn ngữ của Phật giáo đều được khéo sử dụng làm công cụ và hỗ trợ cho tiến trình viết luận văn luận án. Thì đó là những nội dung mà tôi đã khái quát rất là ngắn gọn. Và hy vọng rằng đó, người học sẽ nắm vững được. Nhờ nắm vững cho nên đó, viết trong vòng 2-3 ngày có thể hoàn tất được đề cương luận văn thạc sĩ hoặc là đề cương luận án tiến sĩ. Nếu như thế đó thì chúng ta phải có cái nguồn tài liệu sẵn à, được tích lũy qua quá trình học, được ghi chú trong các chương trình cử nhân và thạc sĩ. Cho nên khi ngồi xuống để phát qua một điều gì đó là hầu như chúng ta nắm được rất là rõ, rất là chính xác, rất đầy đủ các nguồn tài liệu có liên hệ. Vì không có bộ nhớ nào quá giỏi tới độ là nhớ tất tần tật mọi thứ trên đời. Chúng ta phải chấp nhận quy luật vô thường và lão si. Cho nên đừng biến bộ não trở thành là thư viện sống, mà hãy sử dụng sức khỏe tốt của tâm để phân tích đánh giá các nguồn tài liệu hơn là biến tâm mình trở thành kho chứa của nguồn tài liệu. Thì chúng ta tạm ngưng chuyên đề thứ 9 này.